This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo. Cảm ơn Bảo Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bảo Bảo sao, khỏe không? Có gì mới không?
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng, rất khỏe thưa anh. Thưa, không có gì mới hết, nhưng mà chúng ta nhìn vô thì thấy hôm nay màu xanh là chúng ta thấy vui rồi anh hả?
Vâng, đúng là như vậy quý vị. Ngày hôm nay màu xanh phải là lạng quạng, không khéo thì lại đạt những con số kỷ lục mới nữa. Lý do vì người dân Mỹ vẫn tiêu xài như điên, phải nói rằng tiêu xài như điên. Ngày hôm nay thì Dow Jones thì lên đến 327 điểm và con số này đang tiếp tục gia tăng, 28.818 điểm. Nasdaq thì lên 102 điểm, hiện tại là 11.816 điểm. S&P 500 thì lên 30 điểm, hiện tại là 3.513 điểm. Thì nốt 10 năm là 0.74%. Dầu thô giảm 36 xu một thùng, dầu thô là 40 đồng 53 xu, một euro đổi được 1 đồng 17 xu. Vàng lên được 80 xu, một ao vàng là 1.909 đồng 30 xu. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.54%, 20 năm là 2.94%, 30 năm là 3.02%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào là 23.210 đồng, bán ra 23.240 đồng. Vàng thì mua vào 55.900.000 đồng cho một lượng, bán ra 56.250.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì tháng 9 vừa rồi, một lần nữa Bộ Thương mại cho biết rằng người dân Mỹ tiêu xài quá chừng, đến nỗi mà nó lên đến 1.9%. Đây là con số lên rất mạnh, rất mạnh. Lý do vì nếu mà so với một cái bối cảnh bình thường thì con số này vẫn bình thường, nhưng trong cái bối cảnh hiện tại và trong đại dịch mà cái rate của cái retail sale mà lên 1.9% như vậy đó, that's too much, thưa quý vị. Người dân xài dữ thiệt. Nếu mà trừ xe ra đó thì đó là 1.5, tức là cộng siêu xe nữa là 1.9. vậy thì riêng về hai cái mặt hàng hay là hai cái territory, là hai cái lĩnh vực mặt hàng đi, quần áo và những accessory như là bóp rồi giày dép hay là nữ trang, rồi đó, nó lên 11%, lên cao nhất trong những các mặt hàng khác. Vì biết rằng cái clothing and accessory thì nó bao gồm túi sách Hermes, mà chúng ta gọi là túi sách Hermes đó, rồi Louis Vuitton, Gucci. Những cái túi sách đó vẫn nằm trong một cái dạng xa xỉ phẩm, nhưng mà người dân Mỹ mua nhiều nhất trong cái mùa đại dịch này. Wow, vừa dư tiền mà vừa chơi sang nữa. Những cái mặt hàng khác như là về sport goods, tức là dụng cụ thể thao, thì nó lên khoảng 5.7%. Rồi music, rồi những cái books, vân là 5.7%. Và đặc biệt là hai cái mặt hàng mà không được lên lắm là electronic và appliance, tức là về đồ điện tử cũng như là những cái đồ gia dụng trong nhà, thì nó giảm 1.6%. Còn tất cả mọi thứ khác chung quy lại là nó lên 1.9%. Đây là con số lên và làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay phải nói là rất mạnh. Rõ ràng một lần nữa, người dân Mỹ vẫn tiêu xài và rất là dư tiền, cái thưa vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Barnes & Noble. Quý vị nào mà thích cái nhà sách này đó thì chúng ta nên cẩn thận, vì ngày hôm qua Barnes & Noble nói rằng cái cyber security attack vào cái data của họ và cái company data, và họ lấy những cái kẻ gian này, những cái hacker này đã lấy đi rất nhiều thông tin và có cả những cái transaction history, tức là chúng ta năm ngoái năm kia không biết năm nào, nhưng mà họ chỉ nói chung là cái transaction history gồm có email, có phone number, có social security number, có những cái credit card information, tức là thẻ tín dụng thông tin, tất cả mọi thứ, mặc dù Barnes & Noble không có đưa chính xác là cụ thể là bao nhiêu người, nhưng mà theo cái con số sơ khởi thì một cái thông tin từ một cái họ cho biết rằng hiện tại họ xin lỗi, họ không có đưa ra là bao nhiêu. Thì chúng ta, tôi Dũng khuyến khích quý vị nào mà đã có từng đến cái Barnes Noble đưa cái thông tin của mình hay là có thẻ tín dụng mà đã xài ở đây đó, thì chúng ta nên coi kiểm tra lại cái việc. Chúng ta nên nhớ là riêng về cái năm nay không thôi đó, thì cái số người bị mất cắp thông tin hay là hacker đã đột nhập vào ăn cắp cái thông tin của người dân Hoa Kỳ là lên 18%, và con số tiền hiện tại là tổn thất lên đến 710 tỷ. Đây không phải là con số tiền nhỏ. Chúng ta cứ chia đều ra đi, thì trong 710 tỷ này không chừng chúng ta là một trong những nạn nhân. Quý vị, điều khuyến khích quý vị rất nhiều lần là chúng ta nên coi cái thẻ tín dụng của mình khi mà nó gửi về cái statement. Chúng ta coi từng hàng một, cái này mình có xài không, cái này mình không xài, tại sao họ lấy tiền của mình, thì chúng ta nên gọi nhà băng để dispute, hoặc là đi ra nhà băng nào đó mà quý vị xài thẻ mình đó. Ví dụ như Wells Fargo thì ra Wells Fargo, Bank America thì ra Bank America, họ có thể trả tiền lại, đồng thời đổi cái thẻ mới cho mình. Nếu vị tích cực làm điều này thì phải nói rằng rất là hạn chế cái sự mất mát của mình, còn nếu không chúng ta sẽ mất tiền, quý vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Amazon. Ngày hôm qua thì Amazon nói rằng wow, phải nói là cái số tiền bán cái ngày Prime Day đó lên rất nhiều, quý vị, đến nỗi mà họ đã được cái quý 3 tổng số doanh thu họ lên trên 100 tỷ Mỹ Kim. Và Amazon nói rằng cái người mà gọi là the third party, thứ hai như tiếng Dũng là người để đồ là Amazon, là nhưng là third party, bán đến 3.5 tỷ cho cái ngày Prime Day only, và gần như là chiếm 60%, 40% còn lại là chỉ Amazon thôi, nhưng mà 40% là Amazon bán gần 7 tỷ. Riêng ngày đó thì tổng số tiền là khoảng 10 tỷ rưỡi cho cái ngày Prime Day vừa rồi, quý vị. Và Amazon cho biết rằng cái số tiền report cho đến quý 3 của họ là cái tổng số quarterly revenues là lên 100 tỷ Mỹ Kim. Chúng ta cũng biết rất đơn giản, Amazon hiện tại bây giờ người CEO là ông Jeff Bezos là đứng người giàu nhất thế giới hiện tại bây giờ. Nếu chia đều ra, ông xài một ngày 1 triệu đô tính 336 năm mới hết số tiền của ông. Ông vẫn là những người đứng đầu, quý vị, rất là giàu. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Robinhood. Đây là một cái trading app Robinhood. Chúng ta có thể vào công ty này để mở một cái chương mục rồi chúng ta trading. Tí Dũng đã gửi đi một vài lần về cái công ty này, thật sự ra nó không có đáng tin cậy, quý vị. Nếu mà ví dụ quý vị có người nào mà đang sử dụng Robinhood thì chúng ta nên thiệt cẩn thận. Vì họ trading, họ không lấy tiền, không biết tiền từ đâu ra, và có nhiều cái SEC đã đưa ra vành móng ngựa vì nói biết rằng cái công ty này đã bán thông tin cái người những cái account của những người mà under cái Robinhood account để mà lấy tiền. Đó là cái gọi là cái bad practicing, rất là tệ. Nhưng mà mới đây thì họ lại bị hacker đột nhập vào cái data của họ, lấy đi những cái thông tin email, rồi lấy đi những cái thông tin cá nhân email, những cái số social, everything under cái statement. Ví dụ như Dũng mở vào đó thì bị mất cắp, và chúng ta biết rằng cái người mà mở một cái account của Robinhood tệ lắm cũng có được vài ngàn Mỹ Kim, tại vì họ mở họ trading, nếu không có tiền mở làm gì. Thì họ trading, họ mua, dù như mua Tesla, mua American Online, eBay, họ mua những cái stock đó thì họ phải có tiền, và cái account của họ là chắc chắn có tiền. Và Robinhood không có cho biết chính xác số người bị ăn cắp, bị mất cái thông tin của mình là bao nhiêu. Nhưng mà cái tờ báo Bloomberg cho biết rằng có khoảng 2.000 người. Thật sự là cái thông tin mà của chính cá nhân Robinhood mới là chính xác. Còn thông tin của Bloomberg thì chúng ta cũng biết là họ nói là khoảng 2.000 người thì chúng ta biết thôi. Nhưng mà quý vị nào mà có under cái account của Robinhood thì chúng ta nên thiệt là cẩn thận, quý vị. Vâng, bản tin cuối cùng nói về dog food recall. Thật sự ra thì ở Mỹ mà chúng ta đưa cái dog food recall này thì có một số đông người Việt mới qua thì họ nghe họ cũng hơi buồn cười vì chó là, nói xin lỗi, hơi nhạy cảm là chó là một cái thức ăn ngon. Tại sao recall? Thật sự ở Mỹ con chó rất là quý, kính thưa quý vị. Họ rất cưng nó, mà nó là con chó trung thành. Vì thế, Dũng đưa bản tin này ra, quý vị nào có chó, nuôi con chó cưng thì chúng ta nên cẩn thận. Dog food đã recall rất nhiều loại brand, under cái brand khác nhau thì cũng không có nhiều thời giờ để gửi đến cho quý vị những cái brand nào. Nhưng mà chúng ta vào cái USA Today hoặc là FDA.gov để tìm hiểu cái dog food under cái name nào, cái brand nào là bị recall. Vì cái này là từ FDA đưa ra. Chúng ta vào FDA.gov và cái dog food recall, chúng ta sẽ lấy một cái list cũng là cả 70-80 cái, quý vị, cái brand của dog food. Lý do đơn giản thôi là chúng ta đừng có stock up dog food để dành, vì cái dog food nó sẽ rất dễ bị xanh ra mồ, tức là bị mắm nắm mốc nó hình thành trong cái dog food chúng ta mua về. Mặc dù nó dry food thật, cái hộp đó, nhưng mà nó bị ở trong đó nó có cái chất bắp, những cái bột bắp, và bột bắp nó dễ xanh ra những cái nấm mốc, và con chó ăn rất là dễ bị ngộ độc. Có những con chó ăn bị ói mửa, bị tiêu chảy, và sau đó có thể bị rớt thận, rồi bị hư gan chết. Có một vài trường hợp gọi là fatal in some case đã xảy ra và FDA bắt buộc phải recall. Chúng ta coi kỹ là những cái hộp đó có lên mắm nóc nấm mốc chưa. Nếu mà có lên rồi thì chúng ta bỏ đi, hoặc là đi trả lại, lấy tiền lại. Nếu mà cái đồ ăn của con chó bị lâu quá rồi, chúng ta đừng kiểm tra. Vì nếu mà con thú cưng chúng ta mà nuôi về đó chuyện gì thì rất là buồn, thưa quý vị. Xin trở lại với bà Bảo.
Dạ vâng, đúng rồi. Khi mà chúng ta ở Mỹ hay ở Hoa Kỳ này mà chúng ta không nuôi thì thôi. Chúng ta nuôi thì chúng ta cũng phải đối xử với những cái con thú cưng nó giống như là con người vậy anh hả? Tại vì nó cũng có cái cảm giác của nó, chứ đừng có nghĩ rằng chúng ta nuôi con chó là chỉ để giữ nhà theo kiểu bên Việt Nam anh Tiến Dũng hả? Không có như vậy, tại vì chó bên này thì khi chúng ta đã có mang về nhà thì chúng ta cũng phải có cái certificate, phải không anh Tiến Dũng, là phải có cái giống như cái giấy khai sinh vậy đó, rồi cũng phải có chích ngừa nè, rồi cũng phải có cái tờ giấy là chúng ta cũng có khám định kỳ nữa. Và chó thì cũng có những cái bệnh giống như người của chúng ta thôi, cũng có bệnh cao máu, cũng có bệnh tiểu đường nữa, phải không thưa anh?
Đúng rồi, bà. Con chó thì thậm chí cái khai sinh của nó cũng có tên mình luôn.
Dạ vâng.
Ví dụ như Tiến Dũng là họ Ngô thì dạ, con chó thì cũng dự tên là Ruby Ngô. Rồi nó có tag, rồi tất cả mọi thứ. Đúng rồi bà. Thôi nãy giờ không sao, bây giờ bị lúc này bị allergy nữa rồi. Cảm ơn bà rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc bảo quý vị có một ngày cuối tuần, thứ sáu cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh. Cảm ơn anh đã đến với chương trình, cũng như là cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của đài để lắng nghe và theo dõi. Kính chúc anh Tiến Dũng cũng như là quý vị có một buổi sáng thứ sáu thật là bình an và sức khỏe, một cuối tuần thật là vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Kinh tế thị trường vào tuần sau.